Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Đức Viên, toàn thể ni chúng và quý Phật tử kính mến, đề tài chúng tôi kính chia sẻ đến là gieo hạt giống phước, như là yếu tố rất quan trọng để mang lại hạnh phúc trong đời sống thường nhật của mỗi người.
Đề cập đến phước á, ta phải hiểu ba phương diện rất cần thiết của nó. Thứ nhất là hạt giống, thứ hai đó là điều kiện, thứ ba đó là kết quả. Hạt giống phước á, chữ Hán gọi là phước nhân, điều kiện phước được gọi là phước duyên, và quả phúc á, được gọi là phúc quả. Phần lớn thì chúng ta nhấn mạnh đến cái phúc quả thôi, thông qua lời nguyện cầu rằng là gia đình con trên thuận dưới hòa, công an việc làm được thuận lợi, mong cái gì được cái nấy, con cái đó đỗ đạt cao, người làm công chức đó thì được thăng quan tiến chức, và mọi thuận duyên có mặt trong cuộc đời. Trong khi tất cả những trở ngại bế tắc đó ngày càng giảm thiểu và tan biến, ý niệm về phúc quả đó nó trở thành như một áp lực cho phần lớn chúng ta, kỳ vọng nhiều đấy. Bản chất của kỳ vọng đó là một áp lực, áp lực lên trên đời sống, lên nhận thức và lên trên những nỗ lực của chính bản thân. Như vậy chẳng lẽ chúng ta không có nguyện cầu gì, mong mỏi gì hay sao? Dĩ nhiên là lời nguyện cầu theo tinh thần Phật dạy đó phải có được cái sự tương thích với phước nhân và phước duyên. Chứ mình chỉ có nguyện cầu thông thường không mà không nỗ lực làm việc gì hết á, thì chắc chắn rằng cái đó nó rơi vào một trong tám điều khổ đã được Đức Phật nói trong bài kinh Tứ Diệu Đế, là cầu bất đắc khổ, cái khổ do mong mỏi nhiều mà không có nguyên nhân để hình thành nó, dẫn đến sự bế tắc, bất mãn, tuyệt vọng. Trong bài kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra hình ảnh vắt sữa ở con bò đực, dầu có nỗ lực qua năm suốt tháng cũng không có sữa, vì bò đực không có chức năng tạo sữa, cho nên sự nỗ lực này nó trở nên là vô nghĩa, vì nó không có chánh nhân, tức là nhân cái tạo sữa đó. Một hình khác, Đức Phật nói vắt sữa ở sừng con bò cái cũng không thể tạo ra sữa. Dĩ nhiên con bò cái thì nó có nhiều bộ phận, sừng, đầu, mình, bốn chân, đuôi, bụng và bộ phận tạo ra sữa. Và phải vắt sữa ngay cái bầu sữa của nó thì sữa mới có. Còn nếu mà phát ở bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể, dầu là con vật này có chứa sữa trong cơ thể của nó, sữa cũng không vì thế mà có được. Như vậy mong cầu mà thậm chí nỗ lực trên sự mong cầu không đúng phương pháp á, không đạt được cái gì hết á. Quả phúc cũng như thế. Rất nhiều người suy một cách rất là giản đơn rằng tôi đã gieo trồng nhiều hạt giống tốt cho nên tôi có cơ hội hưởng được quả phúc. Nếu giảng được như thế thì có lẽ không ai bị nghèo, không ai gặp khó khăn. Mùa hè năm 2010, tức là năm nay đấy, làm cho biết bao nhiêu nhà nông điêu đứng do nạn hạn hán. Đã giữa tháng 7 rồi mà vẫn chưa có mưa, lâu lâu thì có cơn mưa chừng đôi mươi phút. Lúa ở các cánh đồng của miền Trung đó khô hạn nứt nẻ từng đồng ruộng ngọt, mà nếu trong vòng 10 ngày sắp tới mà không có mưa và ẩm thấp nhiệt đới đó thì toàn bộ vốn liếng đầu tư cho vụ mùa năm nay được xem như là tiêu tán hoàn. Toàn bộ các cái hồ chứa nước là bị cạn kiệt hết, những cái rãnh kênh đào dẫn nước từ những con sông cái vào rồi cũng là sạch sành sanh bốc hơi hết. Bây giờ ta thử phân tích, nếu kết quả của vụ mùa được xem là quả phúc ở nghĩa tương đối thì việc đầu tư của họ, tức là chánh nhân trồng lúa, bón phân, nhiệt độ, khí hậu, chăm sóc và nhiều phương diện khác bao gồm là nước, nếu không đủ trọn vẹn điều kiện một cách liên tục đấy thì các hạt giống lúa vẫn không thể tạo thành những cây lúa khỏe mạnh để cho ra được một vụ mùa có nhiều hạt lúa nặng trĩu. Quả phúc cũng như thế, gieo mà không tiếp tục chăm sóc nó thì nó cũng bị eo uột giống như là ruộng lúa ở mùa khô nắng hạn thôi. Và điều này buộc chúng ta phải suy nghĩ lại cái cách gieo phúc. Mà muốn như thế thì phải hiểu rõ được cái phúc duyên là cái gì, điều kiện để tạo ra phúc báo mặc dù ta đã có chánh nhân rồi. Người nông á có chánh nhân ở chỗ là đã gieo mạ xuống ruộng, cây mạ đó nó tạo ra cây lúa trong tương lai và cây lúa tạo ra các hạt lúa. Chánh nhân là có, duyên cũng có, đắp đê giữ nước, bón phân, rồi trừ sâu và nhiều nỗ lực khác nữa mà vẫn không làm cho cây lúa có thể trổ hạt ở trong vòng vài ba tháng tới. Sự đầu tư đó được xem như là thất bại, nó là kinh tế đó là bị lỗ lã. Thì việc làm phúc của con người đó nếu không khéo nó cũng diễn ra một cách tương tự như vừa nêu. Trong các bản kinh Pali đó, Đức Phật còn đưa ra các cái hình ảnh rất là triết lý. Ngài bỏ các viên sỏi xuống dưới lòng sông, sỏi từ từ chìm xuống và nằm ở dưới đáy, và Ngài yêu cầu tất cả những vị có phép màu, có thần thông, nổi tiếng là những người mang lại sự hài lòng trong cầu nguyện của rất nhiều tín đồ, hãy cầu nguyện làm thế nào cho các viên sỏi đó đó nổi lên trên mặt nước. Nhiều nhà tâm linh, nhà cầu nguyện, nhà trì chú đã nỗ lực nhưng mà sỏi vẫn tiếp tục chìm và nằm ở dưới đáy sông thôi. Sau đó Ngài rưới những giọt dầu ô liu lên trên mặt nước và yêu cầu những người đó hãy tiếp tục làm một công việc thế nào để cho những giọt dầu này nó chìm xuống đáy sông như là sỏi và đá. Tất cả cùng nỗ lực làm, kết quả là dầu vẫn nổi bồng bềnh ở trên mặt nước. Kết luận được Đức Phật đưa ra trong hai hình ảnh vừa nêu rất đơn giản: đá sỏi nặng hơn nước nên chìm xuống đáy hồ, đáy sông; dầu nhẹ hơn nước cho nên nổi lên trên mặt nước. Đó là quy luật nhân quả. trong thế giới hiện tượng. Thời đại của Đức Phật thì trình độ khoa học chưa có cao, kiến thức khoa học của Ngài thì rất là lớn, mà dùng thuật ngữ Phật khoa học để mô tả về Phật học thì có lẽ là người ta sẽ không hiểu được. Thì bây giờ học vật lý ta biết rõ các nguyên tử, phân tử của đá, của cát, của sỏi, nó cùng là của chất rắn á, nó lớn hơn, nặng hơn là các nguyên tử phân tử của nước H2O, cho nên nó phải chìm xuống thôi. Trong khi đó các nguyên tử phân tử của dầu nhẹ hơn, nhỏ hơn rất nhiều so với nước, cho nên nó phải nổi lên trên. Đó là quy luật vật lý. Thông thường là những lời đồn đãi về sự cầu nguyện đó, nó có mặt khắp mọi nơi. Trên thực tế đó, cái bầu nhiệm rất ít, mà nỗ lực phù hợp với nhân quả là nhiều. Chẳng hạn như một người đầu tư vào một cái ngành gì đó với vốn rất lớn, vì muốn được thành công, cho nên họ đã đến đền bà chúa xứ, miếu bà chúa xứ Châu Đốc, hay là bất cứ một cái đền miếu nào được xem là linh hiển ấy, để cầu nguyện mượn vốn của bà, sau đó về làm ăn. Một hai năm sau đó thì khi vốn đã được rút lại, thì từ đó về sau họ được xem là có lãi, có lề. Họ nghĩ rằng là nhờ cầu nguyện bà chúa xứ mà hôm nay nó có được cái thành tựu với kết quả như mong đợi. Điều đó đã được đồn đãi, lan truyền, phổ biến. Cho nên người ta có cảm giác rằng là bà chúa xứ rất linh thiêng, cho nên cầu gì được nấy. Trong vòng ba mấy năm kể từ sau năm 75 đấy, thì lễ vía bà chúa xứ lúc đầu chỉ có một ngày, sau đó lên đến 10 ngày, sau đó lên một tháng, bây giờ gần như là 6 tháng của một năm. Và cái khu vực bà chúa xứ đó sống được, kinh tế được nâng cao là nhờ vào cái dịch vụ tín ngưỡng, dịch vụ mua bán, dịch vụ ăn uống tại khu vực này, bao gồm luôn cả khách sạn, nhà trọ, vân vân. Hiện tượng vừa nêu trong học gọi là phước chủ mai thầy. Người cầu nguyện đó có phước do đầu tư đúng cách, làm kinh tế đúng phương pháp theo quy luật của thị trường, đồng đo tính điểm, trù liệu được tất cả mọi thứ rất là hợp lệ, giá cả phải chăng, chất lượng sản phẩm được đảm bảo, hình thù vóc dáng của nó rất hấp dẫn, có quảng cáo tung ra thị trường vào thời điểm thích hợp, và do vậy đó làm cho rất nhiều người tiêu thụ đó đã chọn lấy mặt hàng này, và kết quả là công việc làm ăn nó được khấm khá. Cái đó gọi là phước của chủ, của người đầu tư đó. Nhờ may mắn cho ông thầy. Chữ thầy ở đây được hiểu như là bất cứ ngôi chùa hay là cơ sở tín ngưỡng nào, đạo gì, thậm chí là tín ngưỡng dân gian, làm cho người đó được xem là may mắn. Phước do gia chủ tạo ra, nhưng mà vì ngày hôm đó tới bà chúa xứ, cho nên người ta nghĩ là bà chúa xứ phù hộ, may mắn cho bà. Còn có hàng nghìn người quanh năm suốt tháng đến đó để cầu nguyện van xin mượn vốn, thậm chí là năm nào cũng cúng dài ba con heo quay hết mà chẳng thấy bà phù hộ gì hết, cũng đổ lả, thậm chí là phá sản luôn. Thì những người như thế đó hầu như là họ không dám đi nói dài hết á, giấu luôn, nói ra quê. Và do đó những sự thất bại như vừa nêu gần như không được biết đến. Còn trong trăm nghìn trường hợp được biết đến thì người ta đồn một thành mười, mười thành trăm, trăm thành một nghìn. Và do đó ta có tưởng rằng là có thần phù hộ thật. Đức Phật nói đó là hiện tượng mê tín dị đoan. Năm 2009, nếu mà tính theo sao chiếu mệnh, Bill Gates có sao chữa bệnh tốt, và năm này đó là ông bị thua lỗ đến mười mấy tỷ đô la và phải tuyên bố là rút khỏi thương trường, từ bỏ Microsoft, cái mà ông đã gây dựng mấy chục năm, nổi tiếng trên toàn cầu là cũng nhờ vào việc đầu tư này, và bắt đầu xoay quanh cái hướng từ thiện. Ba mươi mấy tỷ đô la còn lại của ông đó được đổ dồn vào cái ngân quỹ mang tên hai vợ chồng ông, Bill and Melinda Fund, ngân quỹ Bill và Melinda. Trên thực tế thì sao chẳng có chiếu mệnh ai, sao chỉ là một hành tinh trong vũ trụ bao la này, không có khả năng quy định vận mệnh hạnh phúc khổ đau tốt hay là xấu của một con người. Nhưng do vì mê tín dị đoan đó, chúng ta ngộ nhận như thế, đồn đãi như thế, truyền bá như thế, dần dà rồi đó cái ngộ nhận được nâng lên thành chân lý, ai cũng tưởng rằng đó là sự thật, trên thực tế thì không. Một sự kiện hấp dẫn khác cũng diễn ra vào năm 2009 là ông thầy Bối Hoàng ở Hồng Kông bị bắt bỏ tù. Ông là nhà chiêm tinh gia, nhà phong thủy, nhà bói toán nổi tiếng thế giới và nhất là trong cộng đồng người Trung Hoa trên toàn hành tinh. Và năm 2009 cũng là năm sao chiếu bệnh tốt đối với ông. Sở dĩ ông bị bắt bỏ tù đấy là vì ông cặp bồ với tỷ phú Hà Tiện. Bà này đấy sau khi chồng mất thì được kế thừa một gia tài kết xù. Sau đó thì bà cũng đã chi cho ông rất là nhiều tiền, bạc triệu đô la. Dần dà lòng tham phát sinh. Khi bà mất á thì ông mới công bố cái di chúc mà bà đã dành cho ông. Anh em người thân của bà đó không tin, ta mới khởi tố và cho rằng đó là nó có một cái gì đó mờ ám. Sau khi điều tra kết quả là đó là di chúc giả chứ không di chúc thật. Và bà tỷ phú này có thói quen đó, mỗi tháng đó xài không hơn 200 đô la, là một tỷ phú nổi tiếng thế giới mà xài mỗi tháng không hơn 200 đô la, tức là khoảng 4 triệu trở xuống nè, rất là tiết kiệm, ta gọi là tỷ phú Hà Tiện. Nếu sao chiếu mệnh là có thật đấy, thì vấn đề phong thủy đó nó có ảnh hưởng đến tốt và xấu thật đó, thì năm 2009 phải là năm phát tài của ông thầy Bối Hoàng này. Nhưng không ngờ ông là phải ở tù. Cho nên là sao chiếu mệnh theo phong thủy của Trung Quốc đó, nó không có giá trị thật. Sở dĩ ông ở tù là vì ông đã gian dối, dựng chuyện không có thành có. Và suýt nữa là ông trở thành là người kế thừa một gia tài kết xù đây. Cái đó theo tinh thần Đức Phật ấy, tức là mọi thứ đều là nhân quả hết. Ông ở tù vì ông làm sai với luật, lừa dối cuộc đời. Còn Bill Gates thua lỗ ấy, không phải vì ông thất bại, mà là vì cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, diễn ra vào giữa năm 2007 kéo dài cho đến những tháng đầu của năm 2009 ấy, đã làm cho rất nhiều công ty xí nghiệp lớn trên toàn hành tinh này điêu đứng, chứ không phải riêng gì Microsoft. Nhiều người phải phá sản trắng tay, có người chịu không nổi cái nỗi khổ niềm đau đó đã phải tự vẫn là chết, để lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho những người thân thương, cho những người cộng sự trực tiếp với mình. Nên theo lời Phật dạy đó, ta đừng để cái phúc quả trở thành là nỗi ám ảnh hay là áp lực cho những nỗ lực của chúng ta. Như vậy chẳng lẽ tu theo Phật là an phận thủ thường, không mơ tưởng, không kỳ vọng, không mong đợi gì hết. Không phải. Vì Đức Phật có dạy một điều ở trong trong kinh, dục như ý túc. Dục tức là ước muốn trong sáng, như ý túc là được tội nguyện. Và Ngài cũng khuyên là phải nuôi dưỡng những cái những ước mơ cao thượng, những mong mỏi có giá trị, và làm sao biến nó trở thành hiện thực là như ý túc. Ta thử khảo sát tình huống như thế này. Một người mơ tưởng có 100 con gà con. Từ 100 con gà con trở thành là 1000 con gà con. Cứ như thế cái con cấp số nhân nó nhân lên từ từ. 10.000, 100.000, 1 triệu, 1 tỷ vân vân. Mơ đó thì ai cũng mơ được hết á, nhưng vấn đề là làm thế nào để cho con gà con có thật. Thì theo Phật giáo đấy, mơ tưởng nhiều đó nó không có thiết thực, mà hãy nỗ lực làm sao tìm những quả trứng gà có trống, ấp nó bằng cái hơi ấm của những con gà mẹ, hay là bằng điện, hoặc là bằng một cái dụng cụ nào có giá trị tương đương như là nhiệt lượng của con gà mẹ. Thì trong một thời gian bao nhiêu ngày đó, các quả trứng gà quả trống này đó sẽ nở ra thành những con gà con. Có con đó, nở rất nhanh, nó tự lấy cái mỏ của nó trục thủng cái vỏ trứng gà và chui ra bên ngoài an toàn. Có con đó thì vất vả lắm mới chui ra được, phải nhờ con gà mẹ nó hỗ trợ bằng cách là dùng cái mỏ của gà mẹ để mà mỏ gõ gõ cho nó dễ đứt hơn. Cho nên là nỗ lực biến một cái gì đó trở thành hiện thực, nó đảm bảo được cái kết quả của hiện thực hơn là chỉ đơn thuần mơ tưởng về nó. Hành động những chú gà con ở trong cái quả trứng, dùng cái mỏ và hai cái chân nó đạp gấu cắn để cái vỏ trứng nó được nứt nở ra, để nó chui ra, được gọi là duyên. Bao nhiêu ngày được ấp ủ bởi cái cánh và cơ thể con gà mẹ, truyền cái nhiệt lượng vào bên trong để các con gà con được tượng hình, được gọi là duyên. Con gà mẹ dùng mỏ của nó hỗ trợ ở một mức độ nhất định nào để không làm thương tổn cơ thể của con gà con bên trong, và do đó con gà con được thoát ra bên ngoài an toàn, được gọi là duyên. Ít ra trong tình huống của con gà đó có 3 chuỗi sự kiện duyên hỗ trợ tích cực để một quả trứng gà trở thành một gà con. Ta cứ tạm hiểu con gà con là một phúc quả đi ha, ở trong cuộc đời. Còn cái chánh nhân á là gì? Quả trứng có trống, quả trứng có trống thì phải được sanh ra, rồi có con gà trống hỗ trợ với gà mái để cái mầm sống nó được nuôi dưỡng trong quả trứng. Còn trứng gà công nghiệp á, dầu ta có ấp nó 100 ngày, tức là nó vượt cái thời gian rất nhiều lần so với các quả trứng có trống, thì quả trứng đó cũng trở thành quả trứng thúi thôi, mầm sống nó không có. Cho nên chánh nhân, tức là nguyên nhân chính, hạt giống chính đó, được xem là quan trọng nhất. Thiếu nó là mọi thứ không thành tựu được. Duyên đó một vai trò khá quan trọng, vì thiếu nó đó, dầu cho có chánh nhân, nó vẫn nằm y một chỗ, không phát triển, không có được trưởng thành. Chẳng hạn như ta rải thóc ở trên bề mặt của xi măng, mặc dầu vẫn có ánh sáng, cũng có không khí, nhưng mà các hạt giống này không thể nào đủ để nảy mầm, để đâu mà sống. Thì huống hồ làm sao cho chúng ta ra một ruộng lúa như là chúng ta trồng nó dưới ruộng, mà cái mức độ thấp của nó phải thấp hơn mặt đất bình thường để lượng nước được trữ ở một mức độ nhất định nào đó. Cho nên để có được cái quả phúc đó, thì phúc duyên đóng một vai trò khá quan trọng, tạo điều kiện liên tục, hỗ trợ tích cực, thuận lợi, đúng phương pháp, để cho hạt giống tốt của phúc đó có cơ hội trở thành là quả phúc. Phần lớn là chúng ta quên đi cái yếu tố thứ hai quan trọng này, đó là phúc duyên, mà chỉ nhớ cái phúc quả thôi. Đó là đôi lúc đó là mình mờ mắt. Chùa Đức Viên mặc dù nằm ở trong khu vực tương đối là sâu hẻo lánh, nhưng mà phúc duyên cho Phật tử tại đây rất là khá nhiều. 2, 4, 6, 3, 5, 7 thì có hai cái lớp võ thuật cho thanh thiếu niên. Đối với các em đó, để cho tụng kinh bái sám tu tập không thích hợp, bởi vì cái gu nhận thức của chúng khác với những người lớn tuổi sau khi đã trải qua các thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó rồi, muốn quay về cái đời sống bên trong để trải nghiệm đó, tìm được sự bình an. Do đó cái phúc duyên cho các cháu thanh thiếu niên đó là gì? Tạo một không gian thoáng rộng ở trong chùa cho chúng sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi của chúng. Ở đây là võ thuật, những ngày khác thì có ca múa sướng hát Phật giáo, vân vân. Cái yếu tố Phật giáo được lồng ghép vào trong đây nó rất là ít nhưng mà cần thiết. Chỉ nếu mà để yếu tố Phật giáo nó chiếm đại đa số như dành cho các Phật tử lớn tuổi đó thì thanh thiếu niên sẽ không cảm thấy thích hợp được. Chỉ cần là có mặt ở trong một ngôi chùa tham gia sinh hoạt võ thuật thôi, sau này nếu như trong số các em ngày hôm nay đó trở thành là chủ tịch, bộ trưởng, thủ tướng, phó thủ tướng, những vai trò quan trọng ở trong các cơ quan xí nghiệp công ty đó, chắc chắn rằng là sẽ nhớ là những cái năm tháng, những kỷ niệm đẹp ở ngôi chùa Đức Phiên này. Và do vậy cái mức độ gắn bó Phật giáo và ủng hộ Đạo Phật nó sẽ được tốt hơn. Cho nên giúp đỡ cho các em được sinh hoạt trong chùa đó là một điều kiện rất cần thiết để tạo phúc cho các em, và cũng là một phương diện tốt để tạo phúc cho gia đình của các em. Cho nên chúng tôi rất kính mong quý Phật tử, cái vai trò là phụ huynh của các em đó, nên khích lệ các em đi chùa nhiều. Đừng có sợ là bây giờ chương trình học nặng, các em không có đủ điều kiện để đi đến chùa. Thực ra nếu ta biết là quản trị ngân quỹ thời gian đó thì bận biểu cỡ nào ta vẫn có thể thu xếp được. Còn mình tìm lý do đó thì sẽ không bao giờ ta làm được những việc quan trọng. Bận ai cũng thế, biết sắp xếp đó thì vẫn có được cái thời gian ở chùa, thời gian sinh hoạt gia đình, thời gian chăm sóc cho con cái, vân vân. Như vậy để tạo điều kiện tốt cho một hạt giống tốt đó được trổ quả phúc, ta phải hiểu rõ là cái duyên đó dành cho ai, thì câu trả lời là bao nhiêu sẽ là đủ và như thế nào. Bây giờ nhiều Phật tử thuần thành mình cảm thấy giáo pháp Phật cao siêu huyền diệu, cho nên mình ăn chay trường, rồi bây giờ bắt con cái của mình cũng ăn chay trường trong khi nó không thích như thế. Như vậy đâu phải là cái phúc duyên đúng nghĩa đó. Rồi lúc giống như là ép buộc đó, nó không cảm thấy thoải mái lắm. Không cần như vậy, ta đưa chúng vào trong quỹ đạo, biết rất rõ là trở thành Phật tử từ nhỏ đó chúng sẽ có điều kiện hưởng được cái phúc ở hiện tại và phúc trong tương lai. Cho nên sự mê chơi của chúng đó, ta cũng phải cố gắng để cho chúng khắc phục, vượt qua và đến chùa sinh hoạt đơn giản như là tập võ, là tham dự các cái sinh hoạt văn hóa vui chơi giải trí thôi, đơn giản thế thôi. Lâu lâu cho nên lại Phật tụng một bài sám ngắn ngắn thuần việt có nội dung phù hợp với kiến thức của chúng, như đó là đủ rồi. Chứ đừng có bắt sáng mơ mình gõ mỏ tụng kinh cũng bắt nó ngồi theo mình, rồi mình lại Phật cũng bắt chúng lại Phật theo mình, không thích hợp. Nhiều Phật tử nữ nhiệt tình muốn gia đình mình cũng giống như cái chùa, sáng 4 giờ thức dậy cùng hôm khuya, rồi bỏ tấp cũng muốn các ông chồng thức khuya dậy khuya như mình tụng kinh, không thích hợp với cái phước duyên nhiều ông nó phiền não đó, trời ơi tôi làm mệt về tối để tôi ngủ mà bà cứ quậy phá tôi, gõ mõ hoài tôi ngủ được. Rồi quý bà lại nói trời chồng tôi hắc ám lắm, không hiểu Phật pháp nên không ủng hộ. Ở chùa người ta phải là thức khuya dậy sớm để hạn chế một cách tối đa sự hưởng thụ, sống trong trạng thái tỉnh thức. Còn người tại gia thì đâu cần thế, đâu cần phải 4 giờ khuya để mà thức, tại gia 6 giờ thức vừa rồi, mà có không cần phải tụng thời kinh sáng nữa, tối trước đi ngủ tụng một thời kinh là đủ. Mình đâu phải là người xuất gia đâu, mà mình đó là diệt tình quá mức, một ngày mà tụng 3-4 thời kinh là cái nhà mình giống như ngôi chùa, thì tự động nó dẫn đến cái tình trạng là ông trầm ông ngại ngùng. Từ lúc ông gần với Đức Phật, từ lúc mà vợ tôi làm đệ tử ngài rồi, tôi thấy vợ tôi không quan tâm gì đến tôi nữa hết á. Làm sao mà ông chồng dám cho và khích lệ con em có 2 người đó đến chùa như mẹ của nó. Cho nên tạo điều kiện phúc đối với từng lứa tuổi là một vấn đề ta cần phải tính điểm thật là kỹ. Đối tượng nào thì được bao nhiêu là vừa, đối tượng nào như thế là nhiều, đối tượng nào như vậy á thì xem là ít. Cân bằng ít thì bổ sung, nhiều thì giảm bớt, thì việc hỗ trợ đó mới được xem là cần thiết. Mạ đã được gieo ở trong ruộng lúa, nước là vừa phải. Nếu mà mưa nặng hạt áp thấp nhiệt đới 5-7 ngày mà không xả nước là mạ này chết sạch trơn. Đâu phải nhiều nước là tốt đâu, vừa phải mới tốt. Thì cái phúc duyên cũng vậy, phải hỗ trợ đúng tình huống, đúng lúc thì nó được xem là thành tựu, còn mà không phản tác dụng. Ở chùa Giác Ngộ thỉnh thoảng có nấu mì xào giòn. Mì xào giòn thì dầu cũng nhiều lắm, nhưng mà có các chú tiểu mà mới vào chùa thích món này, bày ra ăn thì nó có nhiều món khác, cơm rồi canh rau, rồi có nhiều chú không thích ăn thì là ăn món mì xào giòn thôi, ăn nhiều quá. Mà nếu như trước hôm đó hơi mệt mỏi trong cơ thể thì hơi ngông dễ bị gọi là ách tắc bao tử, trúng thực. Thì về sau này đó là nhìn thấy mì xào giòn là ớ da gà luôn, sợ không chấp ăn nữa. Như vậy ăn nhiều mì xào giòn có tốt không? Không tốt. Ta cứ hình dung món mì xào giòn là một cái loại phước đi ha, và cái phúc duyên tạo ra cho nó làm sao cho nó giòn, tức là phải bỏ trên dầu, nấu dầu cho thật là sôi, bỏ vào xong rồi múc ra liền thì dầu nó còn lại nhiều đó mà. Cho nên quá mức nó dẫn đến tình trạng là ách bao tử và trúng thực. Thì lúc đó cái phương pháp giải cứu nhanh nhất là gì? Cạo gió, nghĩa dùng bụng ở bụng đái, rồi cạo vùng nắp vân vân để cho nó trở lại tình trạng bình thường, cho uống nước gừng để giả độc, và lấy salamat dán tiếp tục ở những cái vùng mà gió dễ nhập như là vùng bụng, rúng, rồi xương khu vân vân, và không có thể dẫn đến sự chết người. Cho nên điều kiện thuận lợi cho phúc được trổ quả phúc đó, nó cũng phải thích hợp. Nhưng mà làm gắt củ kiệu quá cũng chưa chắc là tốt đâu. Giống như cơ thể con người đó mà, một ngày nó cần bao nhiêu lượng calorie thích hợp để nó hấp thụ thôi. Ta có nạp vào nhiều hơn không có nghĩa là tốt. Nó sẽ thải ra là những cái phương tiện thải, đại tiện, tiểu tiện, mồ hôi, vân vân. Và ăn nhiều quá rồi lúc nó trở thành dẫn đến tình trạng ứ động, không hấp thụ hết thì dẫn đến bệnh. Mặc dầu nước yến là tốt, nhưng mà nếu mình ăn nhiều quá nó hại bao tử, hại thận chứ. Cho nên một ngày chỉ ăn ở mức độ vừa phải thì nó tốt, nó có thể thanh nhiệt, mát gan, kích thích ăn uống. Thì cái việc làm phúc cũng như thế, duyên thuận lợi cho nó phải thích hợp, cần và đủ. Có nhiều người không thấy chữ đủ mà chỉ thấy cần thôi, cứ nạp vô maximum, kết quả là nó bị vỡ ngược. Có người thì không thấy cái cần nữa, gieo hạt giống xong rồi bỏ lăn bỏ lấp đó, không chăm sóc, không tiếp tục, không bón phân tưới nước gì hết, thì giờ dài sau nó chết mất tiêu. Phước nhân tức là các hạt giống phước là rất là nhiều, lính giữ không phải là phước nhân. Kẻ chưa từng tạo ác thì không có phúc nào hết á, chỉ không bị luật pháp sờ gái, nhà tù cột chói chân mình, không bị các khung hình phạt. Cho nên á, ngoài việc không làm ác là Đức Phật còn dạy là phải làm nhiều điều lành, cái đó là do phúc nhân. Nói chung là cứu người giúp đời thông qua bố thí, cúng dường, hỗ trợ, chia sẻ, ban tặng, hiến dâng để hỗ trợ cho cái hoàn cảnh ngặt và nghèo nó được vượt thoát. Và điều này nó rất là phù hợp với tinh thần đạo lý của dân tộc Việt Nam là bí bầu cùng phải thương nhau, tương thân tương ái để giúp nhau vượt qua những khốn khó trong cuộc đời. Để làm được một việc phúc á, ta phải hiểu rõ đó, không nhất thiết mình phải là một người giàu. Có tấm lòng đó thì tự động nó tìm ra được cái hạt giống phúc và điều kiện phúc để ta gieo trồng, và cuối cùng ta có được là quả phúc. Ai nghĩ rằng là cho đến lúc là tôi giàu tôi mới làm phúc, sẽ không bao giờ làm phúc được. Trong kinh Bích Dụ, Đức Phật có kể một câu chuyện ngụ ngôn rất sâu sắc. Hai vợ chồng ở vùng nông thôn hẻo lánh tản độ, đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của đứa con duy nhất của ông bà, họ nghỉ mấy ngày vắt óc mà không biết là làm thế nào để cho con mình nở mặt nở mày trong ngày đó. Bà vợ mới hiến kế cho ông chồng: bây giờ đó, gia đình của ta đó chỉ có vài con bò lấy sữa, và nếu mỗi ngày mình vắt sữa uống và bán đấy thì mình tiêu thụ hết. Cho nên bây giờ kể từ hôm nay cho đến ngày sinh nhật là 10 ngày không vắt sữa nữa, cho nó ăn uống đầy đủ các cái vỏ trấu của hạt đậu xanh, sữa gia tăng. Đến ngày hôm đó sau 10 ngày ta vắt sữa là cái sản lượng của sữa nó sẽ là gấp 10 lần. Mình hà tiện 10 ngày như vậy để lấy cái số tiền đó làm lễ sinh nhật thịnh soạn cho đứa con, chắc chắn rằng là con chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Ông chồng nghe chí lý quá, cho nên đã theo hiến kế của người vợ. Và ông còn phân tích thêm nữa: bây giờ các con bò cái của mình là nó có những con bò ngé, bây giờ tách cái bò ngé ra không cho nó bú, chứ bú nó hết sữa sao. Như vậy là đến 10 ngày sau sản lượng chắc chắn sẽ được đảm bảo. Nói xong thì hai người đã làm như kế hoạch đã được đặt định. Đến ngày thứ 9 thì họ mới bắt đầu lấy xô sữa để là vắt sữa như mọi khi, thì vắt ra là không có giọt sữa nào hết. Nỗi buồn trỗi dậy, mất đi thành quả kinh tế của 9 ngày trước, và ngày hôm sau là ngày sinh nhật của đứa con đó, là cả một gia đình mặt buồn so vì không có cái gì để đãi cho tất cả thân bằng quyến thuộc đến tham dự. Chuyện buồn ngôn đó có thể được giải mã bằng nhiều cách, nhưng là các ý tưởng chính đó, sẽ bao gồm như thế này: dành dụm một cái gì đó để mong đến cái ngày mình có đầy đủ mới làm một việc phước á, ta sẽ không có cơ hội để làm được bất cứ một việc phước nào. Rất nhiều người dân chúng ta có thói quen suy nghĩ như vậy: nếu tôi trúng số độc đắc, tôi chắc chắn sẽ giúp cho sư cô chủ trì chùa Đức Viên cắt một cái giảng đường, vì chùa chưa có giảng đường. Có người đến: thưa sư cô an tâm đi, nếu kỳ này mà tôi trúng được cái vụ bất động sản thì tôi sẽ cúng cho sư cô cắt một dải ni xá. Người khác già nói các tượng trong chùa hoài trên chánh điện thì to, còn xung quanh còn lại nhỏ quá, mà diện tích đất là hơn một mẫu. Nếu kỳ này tôi làm ăn khấm khá, tôi sẽ giúp sư cô thỉnh các tượng Phật đẹp ở Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng hoặc là Thanh Hóa. Và còn có rất nhiều người hứa hẹn bằng công thức nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm, tức là tính điều kiện đó mà. Giống như hai vợ chồng này đó, chờ 10 ngày tách ly con bò mẹ với bò ghé để mong là được vắt sữa nhiều hơn, nhưng không ngờ rằng đó trong suốt 9 ngày là biệt giam, các con bò ghé không có cơ hội kích thích bầu sữa con bò mẹ, cho nên sữa nó bị tắt đi, nó phải có kích thích thì sữa mới tiếp tục ra. Mà mấy ngày không phát đó, thì cái nhu cầu là tái tạo sữa nó cũng không có, cho nên là con bò tắt hẳn sữa. Thông điệp của câu chuyện muốn nói như thế này: khi ta làm một việc phúc cho người khác, đừng nghĩ là nó bị mất đi, và chờ đến lúc mà mình giàu thật giàu mới đi làm để cho nó không bị mất là một sai lầm lớn. Phúc cũng giống như là sữa của con bò, ta phải làm thì nó ngày càng tăng trưởng, ngày càng lớn. Bên ngoài khi mình làm một việc phúc, mình bỏ tiền ra mình đầu tư, tưởng là tiền mình mất đi, thực ra mình đang bỏ ngân hàng công đức có lãi suất trên 12% đấy. Ta lúc là 20%, ta lúc là 50%, ta lúc là 100%, lệ thuộc rất nhiều vào tấm lòng và động cơ của chúng ta. Người làm phúc mà cân đo tính điếm nhiều quá, hoặc là nhân cơ hội đó để mà mình khuếch trương cái thương hiệu của mình, thì động cơ này là động cơ có giới hạn, cho nên vả phúc nó trổ không quá lớn. Nó giống như một sự đổi giác thôi, có lợi cho hai bên. Nếu như chúng ta làm mà phát xuất về động cơ thấy rất rõ là bên cạnh những con người sống giàu sang sung sướng, còn có rất nhiều người rơi vào các mảnh đời bất hạnh, mà sự chậm trễ trong việc hỗ trợ của chúng ta sẽ làm cho họ lâm vào hoàn cảnh khốn đốn khổ đau. Cho nên đó, làm một việc phúc đó, là một cơ hội để giúp cho chúng ta được hạnh phúc, và trên cơ sở đó ta giúp cho những người khó khăn đó cũng trở nên hạnh phúc. Động cơ đó được xem là động cơ tốt. Câu nói trong dân gian của Nho giáo cho rằng là dưỡng nhi đãi lão, nuôi con nít là để được lệ lạc khi mình già, tức là lớn lên để chăm sóc lại cho mình đó. Đó là cái động cơ gọi là đổi chác, tính đoán không tốt. Mình nuôi đứa con nít trở thành trưởng thành, mình biết rất rõ là nếu không nuôi nó ăn học đến chốn, sau này nó khổ lụy cuộc đời của nó. Cho nên ta khổ lụy đời của ta, nhưng ta không được quyền làm cho con cháu của mình khổ lụy. Do đó dù bận rộn cỡ nào, khó khăn cỡ nào, cũng phải tạo điều kiện cho đứa con đó được ăn học, vì đây là một cái phương viện khá tốt để giúp cho nó có được tương lai. Gia đình của cháu Hầu Anh đó, ở Đầm Dơi, Cà Mau, lâm vào hoàn cảnh là nghèo quá đi. Cho nên là mẹ của cháu đã cho cháu đi làm thuê trại tâm Minh Đức. Rồi không ngờ vào đây đó, giống như là vào trong cái ngục trần gian. Hầu như không có ngày nào mà cháu không bị đánh đập, đánh bằng đòn gậy to, thậm chí là dùng bằng ủi đang nóng dí vào người, da thịt của cháu bé này làm cho nó bị phỏng, thương tổn rất là nhiều. Rồi dùng kìm để bẻ gãy 5 cái răng, dùng sắt nóng dụi vào cơ quan sinh dục của cậu bé. Đến cái ngày mà bị truy tố bởi những người làng xóm thì bệnh viện cho biết là cậu bé đã bị thương tật là 66,83%, đó là một thương tật nghiêm trọng. Vừa qua đó thì vụ án này đã được xét xử tại Cà Mau đấy, là vợ và chồng gian thơm cả hai cùng lãnh án là 23 năm tù, nếu nhập đôi trở thành là 46 năm. Chị Thơm xỉu tại chỗ. Anh Giang đó là gần như tá hỏa tâm tinh. Đúng họ làm thì họ nghĩ rằng là ác độc, mất nhân tính, và nó giống như và tệ hơn là thời kỳ Trung Cổ nữa. Thế giới đã nghiêm cấm lao động trẻ em và buộc các bậc phụ huynh đó là phải làm sao giúp cho trẻ em được ăn học, vì cái tương lai nó nằm ở cái học. Dầu học xong mà không có công việc làm đi nữa thì xa cái kiến thức đó sẽ làm cho các cháu này trong tương lai không gây tổn thương cho ai, biết cái nào là đúng, cái nào là sai để tự giữ lấy chính mình. Câu chuyện của cháu Hoàng Anh chỉ là một trong những điển hình thôi, trên thực tế nó còn có hàng trăm, hàng ngàn các tình huống tương tự rất đáng đau lòng không kém. Mẹ của Hoàng Anh chỉ nghĩ đơn giản là cho con mình đi làm thuê trong trại tôm đó, mỗi tháng được 500.000 là tạo cho nó được một cái phúc duyên, có được tiền từ nhỏ. Nhưng không ngờ đẩy nó vào trong cái cảnh địa ngục, mất luôn cái cơ hội đi học, thì làm thuê mà sao học được. Cho nên suy nghĩ cạn cợt không tế nó sẽ làm cho cái tình thương đó dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Câu chuyện vắt sữa bò đó là một cái bài học rất lớn cho chúng ta. Tiền tạo tiền nếu tiền biết cách đầu tư, phước tạo phước nếu phước biết cách đó để tự phát triển và tạo điều kiện cho nó phát triển. Có tiền mà ta bỏ vào trong cái két sắt thì nó chỉ an toàn thôi chứ nó không lớn lên, nếu ta không đầu tư vào các cái loại hình kinh tế. Người mà bỏ tiền trong ngân hàng đó là chịu bất đắc dĩ thôi, vì họ không biết làm ăn ngoài cái việc đầu tư vào trong ngân hàng mỗi tháng với tiền lãi. Và ở Việt Nam cái mức dao động về tiền là mất giá về đồng tiền rất là cao, thấy là mình hưởng được 10%, 10 mấy% một năm, rồi sau này khi bán rút tiền ra mà mua lại vàng thì vẫn bị lỗ, mua lại đô vẫn bị lỗ, vì tiền chúng ta bị tụt giá rất cao. Còn ngân hàng khi tiếp nhận tiền của chúng ta đầu tư vào, họ chỉ cho vay nặng lãi hơn. Họ đầu tư vào các cái bất động sản rồi các cái dịch vụ mua bán khác, cho nên tiền nó tạo ra tiền thì phước cũng như vậy. Phải biết cách phước A nó tạo phước A cộng, A2, A3, A4, A5, AN lần. Và không tạo thêm phước thì phước đó ngày càng hết rồi, tại vì ăn hoài cũng hết. Dân gian thường nói là tọa thực sơn băng, rồi ăn không mà tiêu thụ thì tài sản có như là núi cao thì cuối cùng nó cũng tiêu sụp hết rồi. Do đó khi giao gia tài kế thừa cho con cháu, ta phải hiểu đến việc này. Về quan hệ quyết thống đó, phần lớn chúng ta có thói quen đó, toàn bộ gia tài mình sẽ dành cho con cháu hưởng. Bill Gates chỉ di chúc cái thừa kế tài sản của ông đó cho con cháu 1-2 tỷ đô la thôi, trong số 50 mấy tỷ, chứ không cho hết. Số còn lại là để làm từ thiện, giúp cho biết bao nhiêu người trong cuộc đời này. Chỉ cần có cái tâm kiệm phước thì những hành động nhỏ nhỏ chúng ta cũng tạo ra phước được. Trong tháng 6 vừa qua đi, toàn chính phủ kêu gọi chúng ta phải tiết kiệm điện, vì hạn hán đã làm cho các cái nhà máy thủy điện không đủ công suất để cung cấp cho cái lượng điện ngày càng nâng cao, do số lượng các công ty xí nghiệp và các cái quy trình công nghệ nó có mặt nhiều quá đi, cho nên phải luôn phiên cấp điện. Có các tỉnh miền Trung á thì cúp một ngày cúp một ngày có, còn thành phố Sài Gòn á thì một tuần cúp 2 ngày, đến bắt đầu đầu tháng 7 mới giảm đi còn 1 ngày, bây giờ từ từ là trở lên bình phục. Không phải đến lúc mà được yêu cầu tiết kiệm điện ta mới tiết kiệm, mà nếu mỗi ngày đó chúng ta có ý thức tiết kiệm đó, ta phước, còn có phước nhiều lắm. Ví dụ như một gia đình rồi có 4 thành viên, ở trong nhà có tất cả là bốn quạt máy ở bốn phòng, thì rồi ta có bốn cái đèn. Khi mình đi ra ngoài đó thì dĩ nhiên đèn mình đâu có nhu cầu xài đâu, nhiều người nghĩ thôi tiền có bao nhiêu cho cứ để sáng, đi 20 tiếng đồng hồ ta cũng để cái đèn như thế. Như vậy là 2 tiếng đèn sáng là hoàn toàn không phục vụ cho cái gì trong sinh hoạt gia đình. Như vậy ta đã mất đi cái số tiền cơ bản là trả tiền là mấy ký điện trong 2 tiếng sử dụng đó. Có người nói bây giờ mình đi ra ngoài cứ mở quạt máy rồi cứ mở máy lạnh về như nó mát không sao hết, thì cái đó ta bị mất đi một cái phước, mặc dù tiền đó là do mình làm ra mình bị có bị mất phước ấy. Và có người đi khách sạn hay nhà trọ nghĩ rằng là bây giờ mình đã trả tiền cho khách sạn rồi, bây giờ có xài điện xài nước hay không thì cũng là tốn tiền, cho nên khi đi ra ngoài đó thậm chí mở nước rồi bây giờ cứ chảy thoải mái, rồi cứ vẫn để máy lạnh bật tivi cho nên cái là không xài đến. Nếu ta biết tiết kiệm, không phải tiết kiệm dùm cho khách sạn đó mà tiết kiệm cho cái phước của bản thân mình đó, thì mỗi một cái tiết kiệm như vậy nó làm cho chúng ta có cái phước công đức trong ngân hàng phước báo của chúng ta. Tương tự đối với việc ăn uống, bắt chước cái văn hóa ăn buffet đấy, cái gì thích thì mới gấp ăn, đừng gấp quá nhiều, bởi vì mình được quyền là đi tới chỗ đó mình ăn nhiều lần mà. Trong một mâm cơm mà ngay cũng vậy, cái nào ăn thử không được thì ta không gấp nữa, chứ gấp quá nhiều sợ là không đến phần mình, hay là đến mình nó bị hết. Gấp nhiều mà không được bỏ thì cứ một cái bỏ nhỏ nhỏ như vậy đã làm cho mình giảm đi một phước về sự sung túc. Cho nên ăn á, kiệm phước bằng cách đó là ăn cái gì cần thiết, không bỏ thừa, không bỏ giết. Cái nhu cầu của con mắt bao giờ nó cũng lớn hơn cái bao tử. Và nhiều người cứ chiều chuộng theo nhu cầu con mắt, cuối cùng là mua về nhà, vác về nhà quá nhiều thứ mà trên thực tế chúng ta chẳng có nhu cầu sử dụng chúng bao nhiêu. Cái đó cũng dẫn đến sự tổn phước, giảm phước. Các bà mệnh phụ phu nhân hay là những quý bà giàu sang á, thì có thói quen là tiêu xài lớn lắm. Son phấn phải loại thượng thẳng, rồi hương liệu phải là loại đắt tiền, thời trang á là phải đắt giá, có người mua một chiếc áo dài đã 50.000 đô, nhưng mà mặc chỉ có một lần trong cuộc đời thôi, để thỏa mãn cái giàu sang quý trọng của mình, và được một vài người khen tặng ra. Trong khi đó xung quanh chúng ta biết bao nhiêu người nghèo bất hạnh, không có cơm ăn áo mặc và phải chết lạnh cống ngoài trời, như là ở Ấn Độ và nhiều nước nghèo khác tương tự. Có người nói là tiền này do tôi tạo ra, tôi được quyền hưởng thụ nó, đâu mất mát là không. Mình xài mà mình không có biết tiết kiệm á thì phước nó tan rất là nhanh. Cho nên cái gì có nhu cầu xài thì hãy mua, còn cái nào không có nhu cầu thì đừng có làm tổ phước của mình. Thế lại kinh tế thị trường nó khích lệ cái lòng tham con người rất là nhiều. Qua các chương trình khuyến mãi 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 là mua 2-1, mua 4-2. Nhiều chị phụ nữ đi chợ là giờ ở nhà mình chỉ có nhu cầu mua một cái ly như thế này thôi chẳng hạn thế. Vào trong siêu thị nó khuyến mãi mua 10 ly được tặng 5 ly, mà chứ ai không mừng. Đem 10 cái ly về nhà, cho thực tế nhà chỉ có 2 thành viên, 8 cái ly xài đi đâu. Cho nên chờ cho 2 cái ly bị bể, hay là quăng cho nó bị bể rồi lấy 2 cái ly khác để tiếp tục xài. Rồi quý bà vẫn có thói quen là mua, vì thấy nó rẻ quá không mua uổng. Chắc ở nhà nó chặt bàn, mà thực tế sử dụng có 2 cái mà phải chứa đến 8 cái còn lại, nhưng tin tưởng là giờ thật ra là lỗ. Ví dụ như mình mua 2 cái đó, đó là 20.000 đồng, mà mua 10 cái đó thì nó còn lại là 100.000 đồng, thấy nó rẻ quá. Giờ thực tế là xài 2 cái là 20.000, mà mua 10 cái 100.000 là 80.000, đó là mà bỏ hoang phí, và cái đó nó dẫn đến sự tổn phước. Mất đi dần dần cái phước mà do chính mình tạo ra. Vậy đó học theo Đức Phật á, thì phải biết đủ và hài lòng với những gì ta đang có, thì ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ. Và lấy cái phần tiết kiệm đó để giúp cho gia đình, người thân thương, những mảnh đời bất hạnh, những cụ già neo đơn, những thiếu nhi mồ côi, những người bị tàn tật, những người bị tâm thần, vân vân, cũng bao nhiêu thứ đó thôi. Chỉ cần với cách sử dụng á, là bên cạnh việc sử dụng ta tạo rất nhiều phước. Cho nên kính đề nghị mỗi một gia đình nên có một ống heo công đức. Mỗi ngày ta có thói quen cho con cháu của mình là khoảng 5.000 tới vùng quê, ở Sài Gòn có thể là 20-30.000, nhà giàu có thể cho 50.000 để ăn sáng. Thì vì cái nghĩa ống heo này là đứa con của mình giống như đứa con ở trong gia đình, gọi là đứa cháu cũng được. Mình cho đứa con bao nhiêu tiền ăn sáng thì ta cũng cho con heo đó bao nhiêu tiền ta nuôi đó. Và ống heo đó mình phải mặc định là heo công đức. Cứ 6 tháng ta khui ống heo đó ra một lần, đem đến chùa, đem đến các trung tâm từ thiện để ta làm những việc nghĩa, lễ. Rồi cho đứa con mình ăn chưa chắc là đã tốt hết đâu. Rất nhiều cô bé, cậu bé mới 5-6 tuổi thôi là rụng toàn bộ hàng tiền đảo. Vì cha mẹ, ông bà nó cho ăn kẹo nhiều quá đi, sâu răng, nít nó làm biến đánh răng mà. Cho nó ăn vật phẩm như thế rụng hàng tiền đảo, mốt nữa là nó mất duyên, chưa chắc là nó biết ơn mình. Trong khi ta cho ống heo còn đứt ăn, nó không mất đi đâu hết á. 6 tháng sau hoặc 5 sau ta gieo trồng được quả phúc ở chỗ này chỗ nọ, mỗi khi nhớ đến lòng cảm thấy hạnh phúc hân hoan. Cho người nghèo có thể tiết kiệm cho người nghèo đi chợ búa về còn 5.000-7.000, thay vì cho kẹo mua bánh thì ta cho vào cái con heo còn đứt tạc. Nếu mỗi một gia đình đều làm được như thế thì việc cắt một cái ngôi chính điện cho một ngôi chùa không phải là khó. Nếu tất cả mọi người đều có thói quen như thế, một năm á lại làm một cái ngôi nhà tình thương cho một làng xã không phải là chuyện quá khó khăn. Có điều là chúng ta không bận tâm đến, nghĩ rằng là cái này không phải chuyện của mình, làm chi cho nó mệt, bao biện chi cho nó khổ. Thực ra làm phước không phải là sự bao biện, mà là phước là một sự chia sẻ, có niềm an vui, hạnh phúc, bình an. Trong tình huống ta không có tiền thì nó còn có một cái loại phước thứ hai được Đức Phật dạy, đó là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là vui theo, nó khác với ăn kế nha. Ăn kế là ăn gian. Ví dụ như có một đám cưới, mình muốn là ăn kế để có thực phẩm ngon trong ngày. Thì khi tới cái tiệc cưới đó, mình hỏi bên gia đình đàn gái, cái bên đàn gái ta tưởng mình là bên đàn trai, mình qua đàn trai cái mình hỏi đàn trai, ta tưởng mình bên đàn gái, hai bên đều tưởng mình là ở bên còn lại. Cuối cùng mình ăn một bữa no nê, đi về mình không để lại bao thơ gì hết á. Đó là gọi là ăn ké. Còn việc làm phước á, là phải chia phước. Chia phước nó có nhiều góc độ, trực tiếp từ cái tiền chân chính hợp pháp của chúng ta cho những cái công trình có lợi ích. Và thứ hai đó thì ta biết hân hoan, tán dương, rồi khích lệ, hỗ trợ, mời gọi những người khác có điều kiện cùng tham gia vào việc phước này. Cái đó là cái phước rất là cần thiết, mà mình đâu có tốn tiền gì đâu. Chúng tôi có quen biết một cặp vợ chồng ở tại Hoa Kỳ. Từ lúc định cư đến nay là gần 30 năm mà vẫn không có nghề nghiệp gì hết. Ấy thế mà cứ mỗi tháng là hai vợ chồng này vận động ăn tới một quyển sách hay, một quyển kinh, và tặng biếu rất nhiều đĩa VCD cho những người khác nghe pháp. Lúc đầu chúng tôi có cảm giác rằng là đây là hai vợ chồng giàu sang á. Khi qua bển họ đến họ thăm đó, họ mới cho biết rằng là đến bây giờ họ vẫn còn phát nghiệp mà vẫn làm phúc được, là nhờ tùy hỷ công đức. Họ đi vận động đó, lấy cái uy tín của mình để mà làm. Tiền bao nhiêu là họ làm bao nhiêu, có ghi sổ sách, rồi có in, có báo cáo, không có ăn chặn ăn sáng gì hết á. Mặc dù họ hiện nay vẫn ăn trợ cấp của nhà nước mà vẫn làm được rất nhiều tác phẩm, hàng trăm tác phẩm đã được xuất bản, tái bản nhiều lần, mấy chục ngàn đĩa đã được phổ biến rộng khắp. Thì có lòng là ta tìm ra được cái cách thôi, chứ không cần phải có tiền. Mà nếu mình có tiền mà còn có lòng nữa thì ta làm được biết bao nhiêu việc. Ví dụ nếu ai đó nó là giám đốc một công ty có khoảng 1.000 công nhân, 2.000 công nhân, 20.000, 200.000, vân vân, và mình đưa ra một cái khích lệ: hôm nay đó tôi xin vận động chương trình từ thiện cho những vấn đề bất hạnh, tôi tình nguyện đóng góp vào cái ngân quỹ từ thiện này đó là 100 triệu. Thì tự động những người công nhân hợp tác với mình đó, ta phát tâm theo, có người dành ra 5.000, 10.000, 20.000, tùy hỷ công đức thôi, chứ không có phải bắt buộc gì hết á. Bình thường nếu mình không xung phong trước đó thì người khác ta không bắt trước theo, có một người vỗ tay thì nhiều người ta vỗ tay theo. Theo nghĩa a tòng thì nó xấu, mà theo nghĩa tùy hỷ thì là tốt. Giống như một cái làng mà về ban đêm một con chó nào phát hiện ra cái sự động tĩnh của một người lạ mặt, nó sủa lên, thì đồng lúc ấy các con chó khác cũng sủa theo. Nếu ta tùy hỷ công đức theo cái công đức đó thì tốt lắm. Một người trong gia đình nói rằng đây là một công trình tốt, tôi xin phát tâm đóng góp như thế này, các thành viên khác thấy như vậy tốt quá ủng hộ theo, đó là tùy hỷ công đức. Hoặc có người chỉ vận động thôi chứ không cần phải có tiền thì cũng tạo ra tùy hỷ công đức được. Cho nên khi mình có vai trò xã hội lớn đó, biết khéo làm phúc thì rất nhiều người sẽ hưởng ứng chúng ta, và do đó việc làm phúc sẽ trở nên rất thành công. Mấy năm trước khi chúng tôi thành lập với hội Ấn Tống Đạo Phật ngày nay đó, thì chúng tôi đã làm theo cái công thức tùy hỷ công đức được đưa ra trong kinh Pháp Hoa, đi bằng rỉ tai. Chúng tôi thành lập khoảng chừng 20 thành viên chính thức và đặt họ làm tổ trưởng, và những người này thì họ có bạn bè thân quen, bản thân họ thì không có giàu, tiền thì không có bao nhiêu á, nhưng họ quen với rất nhiều người giàu, cho nên họ đi rỉ tay những người giàu, và những người đó sẽ phát tâm là đóng góp 1 năm 120 ngàn, có người 1 năm 240 ngàn, có người nhiều hơn, có người tùy hỷ. 20 người đó mở rộng ra trong vòng chỉ có 1-2 tháng là có được 2.000 thành viên, và đó 1 năm như vậy mình bán tống là 1-2 tỷ để tiền kinh sách hoặc là các băng đĩa, có năm nó lên đến là 4-5 tỷ. Từ cái việc làm rất đơn giản thôi, chứ tôi có đồng xu nào đâu mà mình vẫn làm được. Là giờ có những người Phật tử phát tâm bằng cái tấm lòng của họ, mời gọi, chia sẻ, khích lệ, và do đó rất nhiều người quyến thuộc đó đã cùng tham gia vào. Người sáng lập tổng công ty giày Việt Nam Vina Giày là ông Vũ Trọng. Hai vợ chồng đó là Phật tử thường thành và cũng là trưởng ban bảo trợ của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong mấy mươi năm qua. Mỗi một tháng đó, thì hai ông bà đi vận động đó, những người thân quen đó, đóng góp từ 30 cho đến 50 triệu để bảo trợ cho cái chi phí giảng dạy ở học viện. Để bởi vì trường của chúng ta không có được ngân sách của nhà nước, ta cũng không có được ngân sách từ đâu, cho nên mỗi một tháng phải đi vận động mới đủ tiền trả tiền lương, điện, nước, rồi trang thiết bị. Con số tiền như thế là quá khiêm tốn cho số lượng 2.000 tăng ni sinh làm giáo dục Phật giáo gặp rất nhiều khó khăn. Một hôm đó, bà vợ đến cái ngày tổng kết cuối năm á, phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của bà. Bà nói thế này: chúng tôi là một doanh nghiệp lớn thuộc hàng có tầm vóc tại Việt Nam, tạo ra bạc tỷ, xài bạc tỷ, nhưng mỗi khi đi làm phước chúng tôi phải đi lượm bạc cắt. Cách lượm bạc cắt là như thế này, thì bà mới thành lập ra các cái tổ. Mỗi tổ là gồm có 50 người, mỗi một người đi vận động những người mình quen. Cái tiền vận động đó, mỗi lần như vậy dài 30 ngàn, 50 ngàn, đối với cư dân ở Sài Gòn không là cái gì hết á. Nhưng mà gộp lại cái số nhiều đó sẽ tạo ra một cái số tiền từ đó là lớn, 50 triệu mỗi một tháng. Và chính bản thân bà cầm sổ đi góp. Bây giờ bà là một doanh nghiệp lớn mà phải đi ngửa tay xin tiền thì những người khác là ta phát tâm liền. Đây là nước ngoài thỉnh thoảng các ca sĩ nổi tiếng ta được mời về cho một cái lễ gì đó với cái uy tín của họ, họ ca vừa cầm cái nón đi thế này nè, như người ta bỏ tiền vào nón dữ lắm để làm một cái công trình phúc thiện nào đó. Mà nếu những cái người mà không có uy tín mà đi xin thì chưa chắc ta cho. Người có uy tín nhiều chừng nào thì đi xin ta dễ phát tâm chừng ấy. Cái đó là biết cái cách để tạo công đức tùy hỷ công đức của người khác. Nhưng bây giờ bà nói bây giờ tôi mỗi tháng tôi bỏ ra 50 triệu cũng được. Nhưng mà bỏ ra 50 triệu thì những người khác không cơ hội đóng góp. Cho nên bà không bỏ, bà bỏ chừng vài triệu rồi bà gõ số tiền đó vào những cái hoạt động khác của Phật giáo. Thì mỗi tháng bà cũng cúng 50 triệu. Nhưng mà những người khác cũng có cơ hội được cúng 50 triệu. Đó là biết là hùng phước, tạo phúc duyên để cho người khác gieo phúc nhân, và giờ đó họ sẽ có được phúc quả. Cho nên các bậc phụ huynh, những người lớn khi dẫn con em mình đi chùa, ví dụ như mình phát tâm cúng tiền bỏ vào thùng phước xương, thay vì tự ta mình bỏ thì cũng có chừng đó phước thôi. Bây giờ ta phải đưa cho đứa con, đứa cháu mình, vì đó giái đi con, mong cái số tiền này cho các Phật sự được thành tựu, mong cho những người nghèo được vượt qua khổ đau. Và hướng dẫn nói vái như thế xong rồi mới bỏ, kêu nó cầm tay bỏ vào thùng phước xương, cũng là 10.000 đồng thôi, nhưng mà hai người cùng được làm công đức. Người mẹ hoặc là người cha làm được công đức cũng 10.000, đứa con đó là làm thế, tức là được tùy hỷ công đức cũng tương tự với 10.000. Và lớn lên sau này đó, nó không thể nào đem cắp trộm ta được, vì nó biết cầm 10.000 đồng bỏ vào thùng phước xương và giúp cho một người già, một người cô đơn khổ đau, thì nó không nỡ lòng nào đi lấy cái bàn tay này làm những cái chuyện là ăn cắp móc túi giật dọc lừa đảo v.v. Cái hạt giống phúc duyên này đó mặc dù rất là nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, nó đánh động vào trong lương tâm, trong cái vô thức của đứa bé từ nhỏ về cái việc giúp người cứu đời. Cho nên sau này nó không thể nào làm cái việc gì thì ngược lại cái động cơ đó. Đó là ta tạo cái phúc duyên cho con cháu mình gieo phúc nhân, và phúc quả cả hai cùng được chia phần. Các hành động như thế chỉ cần là chúng ta có lòng là chúng ta làm được thôi. Khi gieo một cái phúc nhân, nỗ lực hỗ trợ nó bằng những phúc duyên, tức là điều kiện thuận lợi, thì đừng có vội vã về tính thời gian để ta có được cái phúc quả. Thỉnh thoảng có nhiều người cầu nguyện, niệm Phật, trì chú và mong cho cái quả phúc nó được trổ sớm với mình, thỉnh thoảng vẫn được, với điều kiện là phúc nhân và phúc duyên đã hội đủ. Thay vì theo tiến trình bình thường của thời gian 3 tháng sau quả phúc mới được trổ, thì ngay thời điểm 3 tháng trước đó, nó được trổ, và cái quả phúc đó chúng tôi tạm gọi là quả phúc chính phú. Nó khác với quả phúc chính cây. Quả phúc chính cây đó là nó đủ thời gian, điều kiện, hoàn cảnh thì nó trọn vẹn. Còn chính phú là ta tạo điều kiện bằng cái cầu nguyện, bằng cái văn sinh, bằng trì chú, bằng niệm Phật v.v. Nên trổ sớm hơn. Và cái gì trổ sớm hơn cái đó nó không được trọn vẹn. Cho nên là hạn chế một cách tối đa sử dụng cái loại phúc chính phúc. Do đó sau khi tạo dư phúc rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình. Có nhiều người cứ mong cái quả phúc nó đến, tôi đã gieo trồng phúc biết bao nhiêu mà giờ nó không đến, như vậy là không có nhân quả thật, cái này về sau tôi không làm nữa. Từ cái việc tạo áp lực về thời gian quả phúc phải trổ, dẫn đến tình trạng là mất niềm tin về nhân quả, và do vậy ta trở nên là chai cứng trước nỗi khổ niềm đau của con người là điều không nên. Ta thử hình dung các loài hoa đó, đầu tư khoảng chừng vài ba tháng là có hoa, có loại đến cả năm á mới trổ hoa một lần. là giống hoa thôi mà nó còn khác. Còn á là qua 10 giờ thì hầu như ngày nào nó cũng trổ hoa. Trong khi đó những cây đại thụ phải mất 100 năm mới có tàn cây bóng mát để trở thành cây cao bóng cả. Trong khi cây giá 1-2 ngày nó lên rồi. Thì các chủng loại nhân phúc nó cũng tương tự giống như thế. Nhân phúc lớn chừng nào thì quả trổ nó lâu hơn chút, nếu không có được những thuận duyên thích hợp. Thì gieo trồng rồi thì tạm quên cái phúc nhân mình đã gieo đi, cứ nhớ đến cái phúc duyên là tiếp tục đầu tư hỗ trợ nó. Còn phúc quả nó trổ lúc nào là tùy, không bằng tâm nữa. Nếu nó chưa trổ thì cái quả phúc vẫn còn nguyên, còn trổ rồi nó hết chứ, phải không ạ? Nó khác với bên ngoài, dù mình làm á là bị người ta ăn gian, mình bị mất đi. Còn mình gieo một cái quả phúc mà chưa hưởng được nó thì nó vẫn còn nguyên, mình không mất đi đâu hết. Nó giống như nằm ở trong công hàng, chưa có rút tài khoản thì tiền vẫn còn nguyên. Thì bằng cái nhận thức này đó, khi ta làm phúc đó, ta không có phải dội giả. Và do đó niềm tin về nhân quả vẫn tiếp tục được diễn ra. Kết quả là đó, mỗi khi quả phúc nó trổ đến, ta được an vui, hạnh phúc. Và trên cơ sở đó, ta lại tiếp tục gieo các hạt giống phúc nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống phúc đó được trưởng thành. Với những nội dung ngắn gọn như vừa điêu, chúng tôi rất kính mong tất cả chúng ta có mặt ngày hôm nay phát tâm gieo trồng giống phúc, rồi tạo điều kiện phúc duyên cho những người khác cùng gieo, để ta xứng đáng được hưởng phúc quả. Chân thành cảm ơn ni sư trụ trì và kính chúc quý vị được an lạc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.